Chắc hẳn các bạn thính giả của bản xếp hạng sách của tôi vẫn nhớ rằng trong chương trình đọc sách thế kỷ 21 số trước, chúng ta đã đến với 5 cuốn sách trong bảng xếp hạng truyện tranh của bạn Nam có nickname Huyền Thoại Mùa Thu. Chính vì vậy, không để các bạn đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ tới với 5 bộ manga tiếp theo trong danh sách rất thú vị này. Đứng ở vị trí số 5 là Death Note của tác giả Tsugumi Oba, họa sĩ Takeshi Obata. Độc giả Việt Nam thường biết tới với cái tên là Cánh Cửa Đã Mở hoặc Cuốn Sổ Thiên Mệnh. Một bộ manga khá kỳ lạ, hoàn toàn không dễ đọc đối với những ai không ưa thể loại hình sự căng thẳng. Nhưng thật sự, đây là một trong những bộ manga hay nhất mà mình được biết. Đọc Death Note, người đọc sẽ bị cuốn hút theo tiết tấu nhanh, dồn dập của truyện, tìm lúc nào cũng trong trạng thái đập dồn dập như đang xem phim kinh dị. Trải dài trong truyện là những cuộc đấu trí căng thẳng giữa những con người với nhau, bao trùm trong đó là những toan tính, những âm mưu thâm độc. Truyện không có những cảnh đấu súng, đổ máu giống như trong các manga cùng thể loại. Xuyên suốt cấu truyện có thể ví như một trò rượt đuổi giữa chó và mèo, kẻ tìm thấy sẽ phải chết, hay bạn ví nó như một cuộc trốn tìm cũng như vậy. Công lý và chính nghĩa sát phạt lẫn nhau. Vậy trong Death Note, công lý và chính nghĩa là như thế nào? Mình sẽ để các bạn tự phán đoán điều đó sau khi đọc nó.
Xếp ở vị trí số 4 là bộ manga của Takahiko Inoue mang tên Slam Dunk. Sôi động và tràn đầy nhiệt huyết, đó là những từ cô đọng nhất để nói về bộ manga đứng đầu trong top 50 manga ăn khách nhất mọi thời đại này. Slam Dunk là bộ manga tạo được cho mình cảm giác thật nhất sau khi theo dõi chuyện. Mình như cảm thấy từng giọt mồ hôi, sự nhiệt tình và sự quyết tâm đến vô hạn của các cầu thủ Sohoku trên sàn đấu, thất vọng đến não nề khi một cú ném không thành điểm và vỡ òa trong sung sướng khi Sohoku giành chiến thắng. Bộ manga ca ngợi tinh thần và nhiệt huyết của giới trẻ và thổi một luồng sinh khí mới vào những tinh thần đang dịu dàng, kêu gọi họ hãy đứng lên và cố gắng hết sức mình cho mục tiêu. Một chiếc áo đỏ, một quả bóng đỏ, bước nhảy thật cao, vỡ òa trong hạnh phúc, tôi gọi đó là Slam Dunk.
Tác phẩm ở vị trí thứ 3 này thì cả người mù tịt về manga như Manolin thì cũng phải biết đấy. Đó là Doraemon của họa sĩ Fujio Fujiko.
Này nhé, tớ đâu có mù tịt về manga như Béo nói đâu. Lát nữa làm xong chương trình, về nhà tớ, Béo sẽ phải mở to mắt và hét lên khi nhìn thấy bộ truyện Doraemon tích pháp thời hồi cấp 1 của Manolin đấy. Cái thời chỉ có 5.000 một cuốn ấy.
Ôi thật á, chỉ cho tớ mượn vài cuốn nhé. Dù Doraemon được tái bản rất nhiều lần nhưng mà cảm giác đọc những cuốn sách cũ ấy vẫn rất là thú vị.
Cho mượn á, riêng thái độ của Béo từ nãy tới giờ là phải xem xét dài dài rồi. Mà thôi, đã giới thiệu bản xếp hạng sách cơ mà. Manolin đang rất tò mò không biết độc giả Huyền Thoại Mùa Thu dành tình cảm như thế nào với bộ truyện tuyệt vời này đây.
Chẳng cần phải bàn cũng đủ hiểu Doraemon luôn chiếm một vị trí rất quan trọng trong lòng các otaku. Có lẽ trong số chúng ta không ai mà không biết tới bộ truyện tranh về chú mèo máy thông minh này và những người bạn của chú. Một chú mèo máy đáng yêu, tốt bụng, luôn hết lòng vì bạn bè và gia đình của mình. Hẳn nhiên mình đây cũng như các bạn đều yêu thích. Và còn quan trọng hơn nữa, khi Doraemon gắn liền với tuổi thơ của mình, cái thời còn học mẫu giáo, một chữ bẻ đôi không biết, nhưng cuối tuần vẫn chìa phiếu bé ngoan để bố đèo đến nhà xuất bản Kim Đồng mua Doraemon. Khi về nhà nhờ mẹ đọc cho nghe từng trang truyện, nhớ đến nằm lòng, tôi đem ra ngoài sân đi bô đọc vẹt, khiến hàng xóm đi qua ai cũng phải mắt tròn mắt dẹt. Bây giờ nếu được có một điều ước thì mình chỉ ước ngay có cỗ máy thời gian để quay lại, để một lần nữa được sống lại những khoảnh khắc đẹp nhất của cuộc đời.
Và có một chi tiết rất thú vị mà không phải bạn đọc nào có thể nhớ được, rằng ngày 3 tháng 9 vừa qua chính là sinh nhật của Doraemon đấy.
Manolin nhầm rồi, 101 năm nữa, tức là năm 2112, Doraemon mới ra đời cơ mà.
Mình không nhầm đâu, vì sự thật là qua ngoài bút của tác giả Fujio Fujiko, Doraemon đã chính thức ra đời cách đây 40 năm và trở thành nhân vật truyện tranh yêu thích nhất của hàng triệu độc giả nhí trên toàn thế giới.
Tuy nhiên, đây lại không phải là bộ manga được yêu thích nhất của độc giả Huyền Thoại Mùa Thu. Manolin hãy tiết lộ tập truyện tranh đứng ở vị trí thứ 2 trong bảng xếp hạng sách này đi nào.
Và đó là tập truyện Cô Bé Ba Mắt của Yuyo Takada. Đây là một trong hai bộ manga để lại cho mình bức xúc nhiều nhất bên cạnh Ushio Entora vì một cái kết còn chưa được phát hành. Vẫn theo thể loại action kinh điển, những cô bé ba mắt không thừa những trường đoạn khiến người đọc rơi nước mắt vì xúc động và những triết lý nhân văn được lồng ghép khéo léo. Cô bé ba mắt là câu chuyện kể về cuộc hành trình của Pai, một cô gái đến từ cao nguyên Tây Tạng và người bạn bất tử Yakumo. Trong cuộc hành trình tới Tokyo để tìm Yakumo, người duy nhất có thể giúp cô tìm ra cách trở thành người để quên đi quá khứ đau buồn của mình, và họ lâm vào một cuộc chiến chống lại tay chân của thần quỷ Kai Yan Wang, kẻ luôn muốn giết Pai và chiếm hữu sức mạnh của cô, lúc nào cũng vô cùng khó khăn. Thứ duy nhất giúp họ tồn tại là lòng tin và ý ít nhất họ không cô đơn khi đi cùng nhau.
Và bộ truyện tranh đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng truyện tranh của độc giả Trần Thanh Hải, được bạn ấy chia sẻ cảm xúc như sau: lãng mạn nhưng cũng rất mạnh mẽ, thấm đẫm những triết lý nhân văn cao đẹp. Rurouni Kenshin của Nobuhiro Watsuki xứng đáng là bộ manga đứng trong top 10 manga của Nhật Bản lâu kỷ lục 3 năm và cũng là bộ manga được vinh dự đứng trong vị trí trang trọng nhất trong tủ manga nhà mình. Nội dung của bộ truyện kể về Himura Kenshin được mệnh danh là sát thủ Hitokiri Batosai. Anh vung kiếm hy vọng có thể xây dựng một thời đại mới, đem lại hạnh phúc và ấm no cho nhân dân. Nhưng khi Bakumatsu sụp đổ, anh biến mất với lời thề sẽ không bao giờ giết bất cứ ai, trở thành một lãng khách đi ngao du thiên hạ. Dùng thanh kiếm lưỡi ngược của mình, anh quyết tâm bảo vệ những người yếu thế. 10 năm sau, Kenshin gặp Kamaya Sakaru và đã trở lại võ đường sống một thời gian rất yên bình bên cô, cho đến khi anh nhận được lời đề nghị ám sát Shinzo Makoto, một kẻ ác đang lộng hành thời đó. Được coi là bộ manga kinh điển của Nobuhiro Watsuki, nếu bạn không đọc hoặc đọc đến tập 20 của Rurouni Kenshin thì đừng vội kết luận về những chân lý và xúc cảm của nó mang lại cho mỗi chúng ta nhé. Vậy là bản xếp hạng manga của độc giả Trần Thanh Hải cũng đã khép lại rồi. Thú thật với Manolin và các bạn, đây là bản xếp hạng khiến Béo cảm thấy ấn tượng và tò mò nhất từ khi phát động chương trình đến giờ đấy. Đơn giản là vì để có một bảng xếp hạng manga chi tiết và kỳ công như thế này thì đòi hỏi rất nhiều sự say mê và nhiệt huyết phải không?
Quả thật, ban biên tập của đọc sách thế kỷ 21 vô cùng ngưỡng mộ niềm ham thích đọc sách của những độc giả đã tham gia chương trình, nhưng cũng thật tiếc là cuộc thi đã phải khép lại rồi.
Tuy nhiên các bạn độc giả hãy yên tâm, ban biên tập đã lên kế hoạch tổ chức một cuộc thi bảng xếp hạng sách của tôi lần thứ 2. Vì vậy các bạn hãy cứ chọn lọc những cuốn sách bạn yêu thích. Đợi đến khi phát động cuộc thi thì chỉ việc nhanh tay gửi về địa chỉ đọc sách a@theoyêucầu.com để có thể có cơ hội nhận được những phần quà thú vị từ chương trình.
Không những thế, ngay bây giờ Béo sẽ bật mí với các bạn một cuộc thi cũng vô cùng hấp dẫn dành cho những bạn ham thích đọc sách và mê viết văn.
Vâng, đó chính là thông báo về một cuộc thi mới mang tên Rewrite theo chân tác giả nổi tiếng. Thật là một cái tên gợi trí tò mò phải không? Chắc hẳn rằng trong số tất cả các bạn, ai cũng có trong mình một nhà văn yêu thích nhất, người mà bạn luôn bị ảnh hưởng bởi văn phong của họ. Nếu như vậy thì đã bao giờ bạn nghĩ tới việc viết lại một tác phẩm văn học theo phong cách của nhà văn tác giả mà mình yêu thích chưa?
Rewrite theo chân tác giả nổi tiếng chính là một cuộc thi viết được dựa trên ý tưởng ấy, và bạn có tò mò cuốn sách hay câu chuyện nào sẽ được dành để viết lại trong cuộc thi này chưa? Manolin xin bật mí ngay đây, đó chính là câu chuyện ông lão đánh cá và con cá vàng, hay có tên gọi khác là vợ chồng người đánh cá, nằm trong tuyển tập truyện cổ Grimm. Quả là một tác phẩm thân quen với tất cả mọi người phải không?
Các bạn hãy viết một đoạn văn ngắn khoảng 500 chữ dựa trên một trích đoạn trong Ông lão đánh cá và con cá vàng, bản văn phong của một tác giả bạn yêu thích và mến mộ. Có thể là lãng mạn như Mark Levy hay Nicholas Sparks, cũng có thể là trinh thám như Conan Doyle hay kiếm hiệp như Kim Dung.
Bài dự thi bao gồm trích đoạn mẫu trong Ông lão đánh cá và con cá vàng cùng bài viết của các bạn, kèm theo lời giới thiệu ngắn về bản thân cũng như lý do tại sao bạn lại chọn tác giả ấy. Đừng quên tên, email, địa chỉ và số điện thoại liên lạc và gửi về địa chỉ đọc sách a@theoyêucầu.com.
Những bài viết hay nhất sẽ được giới thiệu trong chương trình và nhận được các phần quà vô cùng thú vị tới từ các nhà tài trợ. Ban biên tập đọc sách thế kỷ 21 đang rất nóng lòng nhận được những bài thi của các bạn thính giả đấy.
Ngoài ra, tiểu mục sách đố vui sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay với rất nhiều phần quà thú vị dành cho tất cả các thính giả yêu quý.
Câu hỏi của đọc sách thế kỷ 21 ngày hôm nay là: bạn hãy cho biết bộ truyện tranh đầu tiên của Việt Nam có tên là gì? 5 phần quà mùa mưa ở Singapore của công ty cổ phần sách Bách Việt dành cho 5 bạn thính giả có câu trả lời nhanh nhất về cho chương trình theo địa chỉ đọc sách a@theoyêucầu.com.
Ngoài ra, những thính giả có comment góp ý hay phản đối hay về chương trình sẽ nhận được phần quà là cuốn sách Quẩn quanh trăm tổ của tác giả Phan An. Còn bây giờ, đã đến lúc đọc sách thế kỷ 21 phải chào tạm biệt các bạn rồi. Đọc sách thế kỷ 21 được phụ trách bởi Gió, Béo, Manolin, cảm ơn Thái Hà Book và nhà sách bản quyền 119C5 Tô Hiệu Cầu Giấy Hà Nội đã tài trợ cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những chương trình tiếp theo.
Ê, chào các bạn thính giả rồi, Manolin đã hứa là cho Béo mượn bộ Doraemon rồi đấy nhá.
Mình nói là cho Béo mượn lúc nào nhở? Đợi đến chương trình sau nhé. Béo quên là phải play một bản nhạc thật hay dành tặng các bạn thính giả trước khi chia tay à?
Và bây giờ đang là tháng 9, vì vậy chúng ta hãy cùng thưởng thức một bản nhạc You In My September của nghệ sĩ người Nga Igor Krutoy. Chúc các bạn có những giây phút thư giãn thật thú vị bên những trang sách hay.